sử dụng như ở trong kinh Đa Hàm có một bài kinh mà trong đó đại ý Đức Phật nói vàng bạc là thứ rắn độc, nhớ là kinh đó cái vàng là thứ rắn độc. Thì như vậy tất nhiên là người tu phải bỏ đừng có vàng bạc, vì cái vàng bạc là rắn độc mà đưa rắn trong nhà nó giết mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái quan niệm rộng rãi, dù muốn bố thí, dù muốn xây dựng ngôi tam bảo, dù muốn làm lễ tất cả chúng sanh, thì nếu có vàng bạc để người ta làm những việc đó thì mình có lợi không? Thì vàng bạc nó phải là rắn độc nữa không? Thì như vậy quý vị thấy, nếu tâm nguyện của người lợi tha thì thấy có vàng bạc lấy ra làm lễ chúng sinh thì đó phải là rắn độc. Còn nếu tâm nguyện người tự lợi có vàng giữ ra do thì giữ cái này người ta biết tôi mới đánh mình đi dịch, thì đó nó trở thành rắn độc. Thì như vậy nó có thể là rắn độc mà nó cũng có thể là phương tiện giúp mình làm lễ chúng sanh. Thì cũng như vậy cái thọ sanh, còn thọ sanh đối với tâm niệm tử thừa là cái đau khổ, vì còn ra đời là còn đau khổ. Nhưng với quan niệm Bồ Tát còn thọ sanh là còn giáo hóa được chúng sinh, và giáo hóa được chúng sinh tức là được thêm phước đức, đó là mang ơn là tốt. Hai quan niệm nó khác nhau chỗ đó. Vì vậy cho nên có nhiều người cứ hay đặt câu hỏi để cho quý thầy tu thiền về chết thì thanh gì đâu. Thế tôi tưởng đợi chết thì về kiệt lạc thì khỏe, mấy thầy tu thiền rồi còn tới lại là khổ. Nhưng mà nếu mình là quan niệm Bồ Tát giống như vậy thì có đâu phải là khổ, mà mang ơn mà được phân lại để cứu độ chúng sinh đó. Thì thành ra hai quan niệm nó khác nhau, mà chỉ có cái là mê muội và không mê muội thì tốt. Nghĩa làm sao mà sanh trở lại mà không mê muội để tiếp tục làm việc giáo hóa thì cái đó không lỗi gì, còn nếu sanh lại mà mê muội thì cái đó đáng sợ. Chỉ khác ở chỗ đó đó. Những người là quán thù đối với Bồ Tát chính là kẻ quỷ bán kinh điển Đại Thừa đó. Người nào quỷ bán kinh điển Đại Thừa đó mới là kẻ quán thù của Bồ Tát. Bồ Tát họ thanh không sợ địa ngục, xuất sanh ngạ quỷ, chỉ sợ kẻ quỷ bán kinh điển Đại Thừa. Có tám thứ ma là quán thù của Bồ Tát, xa lìa được tám thứ ma này thì gọi là xa lìa thù địch. Tám thứ ma mà ở đằng trước có nói đó, có kể tám thứ ma đó. Thế nào là Bồ Tát xa lìa hai bên? Hai bên là 25 cõi và ái phiền não, gọi là hai bên. Nghĩa là nó 25 cõi và cái ái, đó là hai bên. Bồ Tát luôn luôn xa lìa 25 cõi cùng ái phiền não, gọi là Bồ Tát xa lìa hai bên. Đó. Kết luận đây là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ tư. Đó là 10 phần công đức mà tới đây là được 4 rồi đó. Tiếp. Thì đây là ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát nghe Phật nói rồi rồi trước, nó là người rồi công đức trước đó, thì ngài đâm phải nghi. Vì trong đó có cái tu mà thanh tịnh của Phật đó, tức là gọi là tịnh độ hay là trang nghiêm tịnh độ đó. Thì trang nghiêm tịnh độ đó thì sao? Thì tất nhiên là cõi nước đẹp đẽ này kia. Mà bây giờ nhìn lại cõi của Đức Phật Thích Ca mà giáo hóa ở đây thì sao? Là gai gốc, là nhơ quế này kia. Thì như vậy tức là ngài tu cái chính nè. Còn cái điều đó này quả chót này không tu. Thế nên ngài mới sanh ra trong cái cõi này nó nhơ nhớt, nó gai gốc, nó này chưa đủ thứ vậy. Thấy không? Đó là cái điều mà ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát này nghi. Cho nên ngài nói là cớ sao Như Lai chỉ tu có 9 điều mà không tu tịnh độ. Tức là không tu thanh tịnh ước độ, không tu cái độ cái điều đó. Thì Phật mới dạy ngài cũng nên tự ta từ xưa ta thường tu tập đủ cả 10 điều, tất cả Đại Bồ Tát cùng tất cả Như Lai không có ai là chẳng tu tập trọn cả 10 điều như vậy. Đó, nghĩa là như vậy thì Phật có đủ chứ không phải tôi bỏ sót một điều. Mà tại sao phải là như nhớ đây? Giả sử thế giới đầy dễ như quế, không bao giờ Như Lai xuất hiện nơi ấy. Này thì năng tử, ông chế cho rằng chư Phật xuất hiện nơi thế giới như quế, nên biết rằng tâm tưởng như vậy là kém hẹp chẳng tốt. Ông nên biết rằng ta thiệt ra, ta không có xuất hiện nơi Diêm Phù Đề. Như có người nói riêng quả này có mặt nhật, mặt nguyệt, quả khác không có, lời nói này không có nghĩa lý. Nếu có Bồ Tát nói quả này nghĩa hơi quế xấu xa, quả khác thanh tịnh xinh đẹp, đây cũng là lời không có nghĩa lý. Thì chỗ này tôi giải thích sơ cho thấy rằng sở dĩ mà Đức Phật Ngài không chấp nhận Ngài sanh ở trong cõi như quế, nhưng mà bây giờ cõi Ta Bà có phải là như quế hay không? Thì theo trong kinh từ đây gọi là quế độ mà, thấy không? Trong kinh nói cõi này là quế độ, mà mình cứ thấy trước mắt mình nè, nào là những đống rác, nào là những cái gì ở chương trình 50 người cái tìm mấy cái hầm vệ sinh rồi này kia nó hơi rùng, phải không? Thì như vậy đó thì làm sao mà tất cả này thật được, mà hơn nữa thì nó lồi lõm ít cái bằng phẳng đó. Thì như vậy để dưới đàn cỏ này là quế độ, là nó không có bình đẳng. Nhưng tại sao Đức Phật lại có hiện ra đây? Đức Phật từ chối, Ngài nói Ngài không có hiện ra trong cõi này, không cõi ô uế. Thì chúng ta nhớ lại cho rõ, Phật có ba thân, phải không? Pháp thân thì không có hình tướng, cho nên không đặt nơi chốn. Còn báo thân thì có hình tướng, mà tùy theo cái phước báo tu hành mà có cõi nước, thì cõi nước đó là cõi nước của báo thân an trụ. Còn quá thân thì tùy duyên quá hiện, mà đã tùy duyên quá hiện cho nên không thiệt. Thì phải biểu Đức Phật từ chối là Ngài không có thân những chỗ ô uế, là đó là Ngài nói về báo thân. Còn cái thân của cõi Ta Bà này chỉ là quá thân thôi, mà quá thân thì đâu có thiệt mà nói rằng Ngài ở chỗ cõi ô uế. Đó là cái mà ở trên đây Đức Phật Ngài mới nói. Cho nên ở đây Ngài mới nói nè: này thiện nam tử, về phương Tây cách cõi Ta Bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Thắng. Những sự trang nghiêm xinh đẹp trong cõi đó đều bình đẳng như cõi Cực Lạc, như cõi mãn nguyệt. Hiện tại ta xuất hiện trong cõi Ngô Thắng đó, thì như vậy đó là Ngài trụ được cõi Ngô Thắng, và cõi Ngô Thắng đó là báo thân của Phật Thích Ca, phải không? Thì giờ giả sử con người hỏi, Ngài nói Đức Phật Di Đà tu thì Ngài có cõi Cực Lạc, còn Đức Phật Thích Ca tu thành Phật Ngài có cõi nào? Thì mình phải biết rằng đó là cõi Ngô Thắng, giờ đó giờ không biết Ngài cõi nào. Còn cõi Ta Bà đây là một quá thanh của Ngài, quá độ thôi, chứ không phải là cái chỗ phước báo tăng nguyên của Ngài. Nhớ vậy. Thì cõi đó cũng đẹp như cõi Cực Lạc, cõi đó cũng đẹp như cõi mãn nguyệt, chứ đâu có thua. Vì quá độ chúng sanh nên ta thị hiện, thị hiện nó là quá thanh, chuyển tâm linh lên những người đời này. Đó, thì rõ ràng Phật xác định thị hiện tức là chỉ cho quá thanh. Cho nên thường thường ở trong thử thách mà mình chết mình hay nói Phật thị tịch, chữ thị tịch đó cũng giống như cái chữ thị hiện. Thị hiện là sanh, và thị tịch đó là tử. Người sanh và tử đều là sự thị hiện ra, tức là quá hiện ra, chứ nó không phải là thiệt. Thì đó để chỉ cho cái quá thanh, cái quá thanh đến và đi đều là không có thiệt, cho nên nói là thị hiện hoặc là thị tịch. Thì như vậy Đức Phật đã xác định rằng cõi Ta Bà mà Phật đến đây là vì
giáo hóa chúng sanh, cho nên ngài thị hiện ra, chứ đâu phải là cõi quả báo của ngài. Còn ngài mà tu trang nghiêm cõi Phật đó là ở cái cõi vô thắng kìa, mới phải là cái chỗ này trang nghiêm. Mà thành ra trang nghiêm đó là chỉ cho báo thân ở. Còn cái quá độ thì tự nhiên cõi nào cũng quá độ hết. Chẳng phải riêng vì thanh ta thị hiện chuyển pháp luân ở cõi này, mà tất cả chư Phật cũng chuyển pháp luân ở cõi này. Thì đâu phải riêng Đức Phật Thích Ca là thị hiện trong cõi Ta Bà mình, mà chư Phật cũng thường thị hiện trong cõi Ta Bà này vậy. Do nghĩa này nên chư Phật đều tu đủ cả 10 điều như vậy. Đây ngài mới nói tới cái tương lai. Thầy Thiện Nam Tử do thệ nguyện nên đời tương lai từ thị Bồ Tát làm cái cõi này trở thành thanh tịnh trang nghiêm. Thành ra mình cũng đừng có bi quan, tuy quả là như vậy xấu thiệt, cá Đức Phật tới đây với tính cách quá thanh thôi, nhưng mà có một Đức Phật sao sẽ biến cái cõi này thành lạc ra cái cõi của báo thanh, là Đức Phật nào? Phật từ thị Di Lạc đó ha. Thì ngài Di Lạc sau này ngài sẽ do cái bản nguyện mà dưới cái cõi này thành ra một cõi thanh tịnh trang nghiêm của báo thân ngài. Thì nếu mà ai chỉ có thì chờ tới gặp Đức Phật Di Lặc ra đời ở cõi này thì tất nhiên cõi này nó sẽ ăn đã, cũng như về Cực Lạc, cũng như về cõi vô thắng, hay là cũng như về cõi mãn nghiệp chung quanh, không thua gì. Do nghĩa này nên tất cả thế giới của chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm. Thì như vậy cái khoảng mà nãy giờ đặt khoảng giữa này đây là để giải thích sự cái nghi của đoạn trên. Bây giờ mới bắt đầu ra cái phần công đức thứ năm.